Sách chỉ bởi ân điển. Chương 4. Tác động của luật pháp. Tác động của luật pháp đối với những người cố gắng vâng giữ nó là một trong những chủ đề đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng nghiên cứu ở bất cứ nơi đâu trong Kinh Thánh. Tôi thực sự đã nghiên cứu qua nhiều lần để thuyết phục bản thân mình rằng tôi đã hiểu đúng. Khi bạn đọc qua danh sách phía dưới, bạn sẽ không bao giờ còn muốn sống theo luật tôn giáo nữa. Luật pháp tác động đến con người như thế nào? Tôi tin rằng Tân Ước chỉ ra rằng có ít nhất 9 hệ quả mà luật pháp mang đến cho chúng ta nếu chúng ta ở dưới sự ảnh hưởng của nó. Thứ nhất, luật pháp khơi dậy tội lỗi. Tác động đầu tiên mà luật pháp mang đến cho chúng ta là khơi dậy tội lỗi. Khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi qua luật pháp hành động trong chi thể chúng ta để kết quả cho sự chết. Roma đoạn 7 câu 5. Điều gì khiến cho những đam mê tội lỗi hành động trong xác thịt của chúng ta? Luật pháp. Điều gì khơi dậy tội lỗi? Luật pháp. Tôi tin rằng Roma đoạn 7 câu 9 là một trong những tuyên bố là thường nhất trong Kinh Thánh. Trước kia không có luật pháp thì tôi sống, nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Tôi đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm về câu Kinh Thánh này, tự hỏi không biết Phaolô đang có ý gì. Ở đây, tôi sẽ đưa ra 3 cách khả thi để diễn giải tuyên bố này, và bạn có thể tự do lựa chọn theo cách bạn thích. Một cách giải thích là Phaolô là hậu duệ của Adam, cũng như bạn và tôi, ông đang nói về bản thân mình. Trong Adam, nói theo cách gián tiếp, trước kia, đối với Đức Chúa Trời, tôi sống trong Adam, nhưng khi điều răn đến, nó đem tội lỗi ra ánh sáng và tôi chết. Nếu không có điều răn nào, thì Adam sẽ không bao giờ phạm tội. Bạn đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Nếu Đức Chúa Trời đặt để Adam trong vườn mà không đưa ra bất kỳ giới hạn nào, thì hẳn là Adam đã không phạm tội. Nhưng khi Adam phải đối mặt với một điều răn, đó là điều thúc đẩy tội lỗi. Vì vậy, Phaolô sống trong Adam, không có điều răn giống như tất cả chúng ta. Tuy nhiên, khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống và chúng ta chết. Một cách giải thích khác là Phaolô đang nói với vị trí là một người Israel. Israel được giải phóng khỏi ách nô lệ của Ai Cập, không phải nhờ luật pháp, mà nhờ ân điển bởi đức tin nơi huyết trên con lễ vượt qua. Luật pháp ra đời khoảng 50 ngày sau cuộc xuất hành. Cho đến thời điểm đó, đối với Đức Chúa Trời, Israel vẫn sống như là một dân được cứu bởi ân điển. Nhưng khi luật pháp đến, việc đầu tiên họ làm là thờ phượng con bò vàng. Họ đã ngay lập tức phá vỡ điều răn thứ nhất. Điều gì gây ra sự việc đó? Chỉ là điều răn. Điều răn đã làm gì? Khơi dậy tội lỗi. Tội lỗi đã ngủ im cho đến khi điều răn đến. Đức Chúa Trời đã giải phóng họ bằng ân điển, nhưng Ngài đã thử thách họ. Ngài phán, bây giờ các con sẽ làm gì? Các con sẽ tiếp tục bằng ân điển, hay là sẽ tự mình tìm đường đến miền đất hứa? Họ đáp lời với ý chính là, chúng tôi sẽ tự tìm đường. Và rồi chỉ trong một vài ngày, tai họa đã ập đến. Cho đến thời điểm này trong hành trình của họ, không có rào cản nào giữa Israel và Đức Chúa Trời cho đến khi họ nói, chúng tôi sẽ tự tìm đường. Sau đó, Chúa phán với Môi-se, hãy đặt giới hạn quanh ngọn núi, đừng để mọi người đến gần. Luật pháp không đưa mọi người đến gần Chúa, nó giữ họ ở xa Chúa. Israel thật ngu ngốc làm sao, họ có thể đã tiếp tục trong ân điển suốt chặng đường đến đất hứa. Bạn và tôi cũng có thể ngu ngốc như vậy. Tôi tin rằng hầu như không có một cơ đốc nhân nào mà lại không mắc phải sai lầm tương tự ở một thời điểm nào đó trong kinh nghiệm của mình. Chúng ta được cứu bởi ân điển và sau đó chúng ta quyết định rằng chúng ta sẽ đạt được sự cứu rỗi theo cách của chúng ta. Sau đó, chuyện gì xảy ra? Chúng ta mất đi niềm vui, chúng ta mất đi sự bình an và chúng ta lại trở thành nô lệ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế, thì chúng ta sẽ trở thành những người khó chịu, cáu kỉnh, phê phán, hình thức tôn giáo mà không ai muốn đến gần. Tôi sẽ đưa ra thêm một cách giải thích về tuyên bố đó của Phaolô. Nếu có ai đó được cứu bởi ân điển, thì đó là sứ đồ Phaolô. Ông đang trên đường đi đến thành Đa-mít với ý định bắt hai những người tin theo Chúa Giê-xu mà ông có thể tìm thấy. Ngay giữa cuộc hành trình đó, Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính mình Ngài ra cho Phaolô. Phaolô không cầu xin Chúa làm điều đó, nhưng Ngài đã làm như thế xuất phát từ ân điển. Những gì mà tôi sắp đưa ra đây, tôi không thể chứng minh được và tôi cũng sẽ không cố gắng làm điều đó. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sau một thời gian, Phaolô đã quay trở lại Tarsơ, và nếu không phải nhờ Ba-na-ba thì có thể lắm chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghe nói gì về sứ đồ Phaolô, vì chính Ba-na-ba là người đã đến Tarsơ và tìm thấy Phaolô. Tôi tin rằng Phaolô đã trở lại Tarsơ và trở thành một người phục vụ tốt, thường xuyên tham gia trong nhà hội. Tôi nghĩ rằng có khả năng ông sẽ tự đặt mình ở giữa luật pháp ở một mức độ nào đó. Tại sao ư? Bởi vì đã không có cuộc bạo loạn nào ở Tarsơ, không có ai cố gắng ném đá Phaolô ở Tarsơ và không có hồ sơ về bất kỳ vụ rắc rối nào ở đó. Người Do Thái không bao giờ phản đối việc trao giảng luật pháp, nhưng họ luôn chiến đấu kịch liệt chống lại thông điệp ân điển. Do đó, khi Phaolô nói rằng ông đã từng sống ngoài luật pháp, tôi tin rằng có thể ông đang đề cập đến kinh nghiệm ban đầu của mình trong ân điển. Nhưng khi ông quay trở lại ở giữa luật pháp, tội lỗi là sống, còn ông thì chết. Trong những năm qua, tôi đã đi đến kết luận rằng chúng ta có thể coi việc trở lại ở giữa luật pháp là kinh nghiệm biệt lập của một số ít người luật pháp mà thôi. Tuy nhiên, ngược lại, tôi tin rằng nó thực sự là một mối nguy hiểm lớn đe dọa mọi tín đồ. Chúng ta được cứu bởi ân điển và sau đó chúng ta lại nghĩ rằng giờ đây tôi đang sống một đời sống thực sự trong sạch. Tôi đã học được rất nhiều nguyên tắc quý giá. Tôi biết kinh thánh và tôi dành thời gian tịnh nguyện mỗi buổi sáng. Tôi có thể bước đi trong chiến thắng bằng nỗ lực của chính mình. Rõ ràng, cái kết của kiểu suy nghĩ này là một thảm họa. Nỗ lực để sống đời sống cơ đốc bằng sức riêng là trở ngại lớn nhất đối với việc bước đi trong thánh linh. Roma chương 8 là một bức tranh tuyệt đẹp về đời sống đầy dậy đức thánh linh. Một loạt những thông điệp mà tôi đã dạy trong sách Roma được gọi là cuộc hành trình Roma, cho thấy rằng Roma chương 8 là mục tiêu của cuộc hành trình mà Phaolô nêu ra trong 7 chương đầu tiên của thư tín này. Trong những thông điệp này, tôi so sánh cuộc hành trình đến với một đời sống đầy dậy thánh linh, với một cái phin pha cà phê kiểu cũ. Lúc này, bạn có thể nghĩ ngay đến cà phê hòa tan hay cà phê uống liền. Bạn có thể nói những gì mình thích, nhưng không có một quảng cáo trên truyền hình nào có thể thuyết phục được tôi tin rằng cà phê hòa tan cũng ngon như cà phê phin. Tương tự, nhiều người muốn có sự thánh thiền tức thì và tự do tức thì bằng cách nhảy từ Roma chương 1 sang Roma chương 8. Tôi không tin nó sẽ hoạt động theo cách đó. Nếu bạn muốn sống ở Roma chương 8, bạn phải quên đi mọi suy nghĩ về những kết quả tức thì, mà bạn phải đi qua một quá trình thẩm thấu. Đó là Roma chương 2, 3, 4, 5, 6 và 7, bởi vì sẽ có những vấn đề cần phải được giải quyết trong mỗi chương. Giai đoạn cuối cùng của quá trình thẩm thấu đó là Roma chương 7, liên quan đến vấn đề luật pháp. Trong nhiều năm, tôi đã không thể hiểu được tại sao Phaolô lại dành cả một chương để nói về chủ đề luật pháp ở giữa thư tín Roma. Ngay sau khi ân điển đã được nói rõ ràng như thế, tuy nhiên tôi đã thấy được rằng việc trải qua quá trình đó là hoàn toàn đúng. Phaolô đề cập đến tội lỗi trong Roma chương 3 và Roma chương 6, ông bàn về con người cũ. Chúng ta sẽ nghĩ rằng tới đây là kết thúc rồi, nhưng không phải như vậy. Rào cản cuối cùng mà bạn phải xóa bỏ là luật pháp, và thường thì đây có thể là rào cản khó xóa bỏ nhất. Nhìn lại cuộc đời tôi thiết nghĩ phải mất ít nhất 30 năm để tôi có thể xóa bỏ rào cản của luật pháp. Chỉ đến những năm cuối đời, tôi mới bắt đầu cảm thấy mình được hiểu một số khái niệm về ân điển. Tôi hy vọng rằng những thế hệ tiếp theo sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Trong trường hợp của Tôi tin rằng sự hiểu biết của tôi về luật pháp và ân điển đến chậm như thế là bởi vì tôi đã học được những bài học của mình cách chậm chạp, khó khăn. Thứ hai, luật pháp tăng thêm sức mình cho tội lỗi. Sự thật thứ hai về luật pháp là nó tăng thêm sức mình cho tội lỗi. Điểm này cũng tương tự như điểm đầu tiên. Vì vậy, chúng ta sẽ không tập trung nhiều ở đây. Trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 15 câu 5-6, chúng ta thấy rằng cái nộp của sự chết là tội lỗi, sức mình của tội lỗi là luật pháp. Bạn có thực sự hiểu câu này không? Đây là một câu kinh thánh gây kinh sợ. Bạn có biết được rằng ân điển khiến cho người ta sợ hãi không? Người ta sẽ nghĩ rằng ý anh là tôi sẽ không có một bộ quy tắc nào để tuân theo. Vậy tôi sẽ làm gì? Họ cảm thấy trơ trọi, đơn độc và không biết phải đi về đâu. Một câu thứ hai mà chúng ta đã xem qua là Roma đoạn 6 câu 14. Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không còn ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Nếu bạn ở dưới luật pháp, tội lỗi sẽ cai trị bạn, bởi vì chính luật pháp gia tăng sức mạnh cai trị của tội lỗi trên bạn. Thứ ba, luật pháp sinh ra sự vi phạm và dẫn đến sự thiên nộ. Sự thật thứ ba về luật pháp là nó sinh ra sự vi phạm, dẫn đến sự thiên nộ. Roma đoạn 4 câu 15, chỗ đựng hai tuyên bố mà chúng ta cần xem xét cẩn thận. Vì luật pháp đem đến sự thiên nộ, nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp. Vi phạm có nghĩa là bước qua một giới hạn đã được quy định. Luật pháp vạch ra cho một giới hạn và thông báo, ngươi không được bước qua giới hạn này. Nếu không có giới hạn nào được vạch ra, thì cũng sẽ không có sự vi phạm. Bạn không thể là một người vi phạm nếu không có luật pháp. Và Phaolô nói rằng sự vi phạm đem đến sự thiên nộ từ phía người mà chúng ta vi phạm. Vì vậy, luật pháp sinh ra sự vi phạm và từ đó dẫn đến cơn thiên nộ thánh. Tôi muốn minh họa điều này bằng một sự cố thường thấy ở bất kỳ gia đình nào. Một bà mẹ đi ra ngoài một lát vào chiều Chủ nhật và để em bé Sarah Jane ở nhà cùng với bố đang xem TV trên ghế sofa. Khi người mẹ trở về, cô phát hiện ra rằng Sarah Jane đã lẹt lên lầu, bôi kem đầy mặt. Chưa hết, cô bé còn dùng nó đánh bóng đôi giày da xịn của mẹ. Tất nhiên, người mẹ sẽ rất bực mình. Nhưng dù gì thì Sarah Jane nhỏ bé cũng không biết gì hơn. Vì vậy, người mẹ chỉ có thể nói, con đừng làm như thế nữa nhé. Nhưng rồi sự việc lại tiếp diễn. Lần sau, khi người mẹ ra ngoài, cô dừng lại ở cửa và vẫy tay với Sarah Jane và dặn, nhớ là không được bôi kem lên mặt nữa nhé con yêu. Và tất nhiên, Sarah Jane giống như bạn và tôi. Từ lúc đó trở đi, chỉ quan tâm đến một điều, bôi kem lên mặt. Vì vậy, khi người mẹ quay về, tuyết kem đắt tiền của cô lại một lần nữa được bôi vào đôi giày da. Bạn đoán xem phản ứng của người mẹ như thế nào? Đó sẽ là phẫn nộ, người mẹ sẽ phát điên lên và bạn đoán xem liệu Sarah Jane có bị phạt hay không. Bạn thấy đấy, nếu không có luật pháp thì không có sự vi phạm. Luật pháp tạo ra sự vi phạm và từ đó dẫn đến sự thiên nộ. Tương tự như vậy, nếu luật pháp được gỡ bỏ thì không còn chỗ cho sự vi phạm. Thứ tư, luật pháp đem đến sự kết tội. Trong những câu mở đầu của Roma chương 8, Phaolô viết, vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa. Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài sai chính con Ngài. Roma đoạn 8 câu 1 câu 3. Nói cách khác, luật pháp không bao giờ có thể giúp bạn thoát khỏi sự kết tội. Nó chỉ có thể đưa bạn tới chỗ bị kết tội. Chúng ta nên lưu ý ở đây rằng bước đầu tiên, yêu cầu chính yếu để sống một đời sống đầy dẫy Thánh Linh được nói đến trong Roma chương 8 là trong câu 1, không bị kết tội. Chừng nào bạn còn sống trong sự kết tội thì chừng đó bạn không thể sống tự do được. bất cứ ai đang bị kết tội thì người đó chỉ là con mồi của ma quỷ và không hề nhận biết sự tự do tâm linh thực sự. Trước khi bạn có thể bước vào sự tự do thì sự kết tội phải bị xóa bỏ một lần và mãi mãi. Và sự kết tội chỉ có thể bị xóa bỏ bằng cách xử lý vấn đề của luật pháp. Đó là ý chính mà Phaolô muốn nói trong Roma chương 7. Thứ năm, luật pháp giữ chúng ta ở dưới sự thống trị của Satan. Colossae đoạn 2 câu 14 đến câu 16 bày tỏ về những gì Đức Chúa Trời thực hiện thông qua sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực. Đức Chúa Trời đã bại bỏ luật pháp qua sự chết của Chúa Giêsu, và khi đã làm như thế, những câu kinh thánh này xác nhận rằng Ngài đã tước đoạt vũ khí của những quyền thống trị và thế lực tà ác. Những quyền thống trị và thế lực, đó là sức mạnh cai trị thuộc linh của Satan. Chúa Giêsu đã tước đoạt khả năng thống trị của chúng trên chúng ta. Bằng cách nào? Ngài đã bại bỏ luật pháp. Chừng nào chúng ta còn ở dưới luật pháp thì chừng đó chúng ta còn phạm tội, và chừng nào chúng ta còn phạm tội thì chừng đó chúng ta còn ở dưới sự thống trị của Satan. Chúng ta phải được giải thoát khỏi sự trói buộc của luật pháp trước khi chúng ta có thể được giải thoát khỏi sự thống trị của Satan. Chừng nào chúng ta còn ở dưới luật pháp thì chừng đó chúng ta còn ở dưới sự thống trị của Satan. Trong số này sẽ có những tuyên bố dễ gây sốc, bởi vì hãy nhớ rằng vốn dĩ con người ta thường cảm thấy rằng cách để trở nên công chính là gìn giữ luật pháp. Chúng ta chỉ cần suy ngẫm về những lẽ thật của ân điển Đức Chúa Trời cho đến khi chúng trở nên thực hữu đối với chúng ta. Một sự biến đổi triệt để phải được diễn ra bên trong chúng ta trước khi chúng ta từ bỏ đức tin của chúng ta nơi luật pháp. Thứ sáu, luật pháp mang đến sự rủa xả. Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa xả, vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ không bình chỉ tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp. Galati đoạn 3 câu 10. Nếu bạn ở giữa luật pháp, bạn phải làm tròn luật pháp mọi lúc mọi nơi, nếu không bạn sẽ bị rủa xả. Đức Giê-hô-va phán, đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng già lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 5. Tôi tin rằng câu kinh thánh này đang nói lên bản chất của chủ nghĩa luật pháp. Về cơ bản, chủ nghĩa luật pháp là nỗ lực để đạt được sự công chính với Đức Chúa Trời bằng cách vâng dự một bộ quy tắc. Đó là thêm vào những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đối với sự công chính. Cũng giống như các tín hữu Galati, chúng ta sau khi đã được biết đến Chúa, nếm trải ân điển của Ngài, kinh nghiệm quyền năng siêu nhiên của Ngài và nhìn thấy sự giải thoát khỏi tội lỗi, lại quay trở lại tin cậy nơi khả năng của chính mình và các quy tắc của chúng ta. Khi làm như vậy, lòng dạ chúng ta lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Điểm quan trọng cần nhìn thấy ở đây là bằng cách trở lại phụ thuộc vào luật pháp, chúng ta đang ở dưới một sự rủa xả. Theo tôi, đây là tình trạng của hầu hết những người xưng mình là cơ đốc nhân trong hội thánh ngày nay. Hầu như mọi phong trào nổi bật trong hội thánh đều khởi đầu trong quyền năng của Thánh Linh. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người đang nhờ cậy xác thịt, họ đang dựa vào những nỗ lực, chương trình, sự quảng bá và quy tắc riêng của họ. Điều này sẽ mang đến sự rủa xả được mô tả trong câu kinh thánh tiếp theo. Người ấy như thạch thảo trong hoang mạc, không thấy phước đến, phải sống nơi đồng hoang cằn cỗi, trên đất mặn không dân ở. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 6. Câu kinh thánh này mô tả sinh động về một người đang bị rủa xả. Một người nam hay một người nữ bị rủa xả giống như một bụi cây trong hoang mạc. Phước lành đến với tất cả sự thịnh vượng, giải phóng và tự do, nhưng giống như bụi cây nhỏ này, họ không hề cảm nhận được cơn mưa hay là tận hưởng màu xanh của sự tươi mới vì họ đang bị rủa xả. Lý do phổ biến nhất khiến các cơ đốc nhân bị rủa sả là chủ nghĩa luật pháp. Đây là một trong những chủ đề chính của thư tín Galati. Phaolô bắt đầu chương 3 của thư tín Galati với tuyên bố gây sửng sốt. Hỡi những người Galati dại dột, ai đã mê hoặc anh em? Làm thế nào Phaolô biết họ đã bị mê hoặc? Họ đã đánh mất khải tượng của họ về Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đó là nguồn của ân điển và sự xưng công chính. Họ đã bắt đầu trong đức tin và quyền năng của Đức Thánh Linh, nhưng giờ đây họ đang tìm cách để trở nên tròn vẹn trong xác thịt. Đây là chủ nghĩa luật pháp, tìm cách trở nên công chính bằng cách vâng dự luật pháp. Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn được xưng công chính bởi luật pháp, thì bạn phải vâng dự toàn bộ luật pháp, mọi lúc, mọi nơi. Nếu không, bạn sẽ bị rủa sả. Lời khuyên của tôi là, đừng cố gắng vâng dự luật pháp, vì chắc chắn bạn sẽ không thành công. Thứ bảy, luật pháp mang đến sự thù địch kép. Hãy nhìn lại những câu này trong Ê-phê-sô. Vì Ngài, Chúa Giêsu Christ là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an được thực hiện, và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể. Bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. Ê-phê-sô, đoạn 2, câu 14 đến câu 16. Nhìn kỹ phần kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy có một sự thù địch kép do luật pháp tạo ra. Như chúng ta đã thấy, luật pháp tạo ra một sự thù địch giữa Đức Chúa Trời và con người. Bởi vì nếu chúng ta ở dưới luật pháp nhưng không vâng dự nó, thì chúng ta sẽ trở thành kẻ vi phạm. Tuy nhiên, trong câu 15, khi Phaolô nói về sự thù địch, ông không nói về sự thù địch giữa con người và Đức Chúa Trời. Ông đang nói về sự thù địch giữa những người ở dưới luật pháp và những người không ở dưới luật pháp. Theo tôi, đây là vấn đề nghiêm trọng nhất của người Do Thái. Tôi nhớ đã từng trò chuyện với một quan chức của trường đại học Do Thái. Ông cũng là giáo viên ngôn ngữ Do Thái của tôi vào năm 1947. Ngay trước thời điểm nhà nước Israel ra đời, ông ấy giải thích cho tôi đó là quan điểm của người Do Thái được chấp nhận theo truyền thống, rằng vấn đề người Do Thái bị đàn áp có nguyên nhân là vì họ chỉ là một nhóm thiểu số kỳ dị, tách biệt, dù họ có ở nơi đâu trên thế giới. Ông tin rằng một khi người Do Thái trở về Israel và thành lập đất nước riêng của họ, thì sự thù địch sẽ chấm dứt. Tôi đã trả lời ông, vâng, nếu sự thù địch đó chỉ hoàn toàn thuộc phạm trù xã hội học, thì có thể ông nói đúng. Nhưng nếu nó là vấn đề thuộc linh, thì ông đã sai. Tôi tin rằng quả thực ông ấy đã sai, bởi vì sự thù địch đối với Israel chưa bao giờ chấm dứt. Vấn đề gốc rễ ở đây là luật pháp đã phân rẽ một nhóm dân và tách biệt họ với tất cả những nhóm dân khác. Những người vâng dự luật pháp cảm thấy trong lòng rằng họ vượt trội hơn những người không vâng dự luật pháp, và chính điều đó tạo ra sự thù nghịch. Trước khi tôi trở thành một cơ đốc nhân, tôi là kiểu người mà bạn sẽ gọi là một người ăn có học thức, khôn khéo. Nhưng là một người ngoài, tâm trí tôi luôn có một sự ngờ vực sâu xa, tiềm ẩn về người Do Thái. Khi tôi hiểu rõ hơn về người Do Thái, tôi đã nhận thấy được rằng trong lòng người Do Thái có một sự ngờ vực sâu xa đối với dân ngoài. Đó là một sự thù địch lẫn nhau, mà theo Phaolô thì nguyên nhân là do luật pháp gây ra. Tôi sẽ đưa ra một minh họa đơn giản về cách thức hoạt động của nó. Có một lần, vợ tôi, Ruth và tôi đã thực hiện chế độ ăn kiêng theo dõi cân nặng. Chế độ ăn kiêng này mang tính kỷ luật cao. Tất cả mọi thứ đều phải được cân đo dù chỉ là một cọng rau. Nhưng chế độ ăn kiêng này thực sự có hiệu quả. Tôi chứng thực đây là một phương pháp giảm cân hiệu quả ở bất cứ nơi đâu nếu bạn thực hiện được. Sau khoảng một tháng, tôi đã giảm cân và tôi bắt đầu quan sát phản ứng bên trong của mình. Tôi bắt đầu ra vẻ trịch thượng, nhìn người khác và nghĩ, mấy người này cũng nên ăn kiêng đi chữ nhỉ. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng người tham gia thành công nhất của một chương trình ăn kiêng là một nhà truyền giáo thực sự hay không? Người đó sẽ đi khắp nơi và nói với bất cứ ai lắng nghe. Tôi đã thực sự thực hiện một chế độ ăn kiêng như thế này này. Hãy xem nó hiệu quả như thế nào đối với tôi. Tôi đã giảm được 1 kg trong tuần trước. Một ngày nọ, khi tôi đang cân nhắc về điều này, tôi nghĩ thầm, còn người Do Thái thì sao? Họ đã đi theo một cuộc sống kỳ dị, tách biệt với chế độ ăn uống riêng biệt và các luật lệ khác nhau trong 3.500 năm. Bạn có thể tưởng tượng việc họ sống theo một hệ thống luật pháp riêng biệt như vậy sẽ tác động đến họ như thế nào? Không có gì lạ khi họ vật lộn để ra khỏi một lối sống ăn sâu như vậy. Đây là một trong những lý do tại sao người Do Thái thấy họ thù địch với thế giới và thế giới thù địch với họ. Luật pháp sản sinh ra sự thù địch, nó phân rẽ Đức Chúa Trời với con người và con người với đồng loài của mình. Thứ 8, luật pháp sinh ra sự trói buộc. Nhiều bản dịch thường sử dụng từ trói buộc, nhưng tôi thích dùng từ nô lệ hơn, vì đây là cách dịch mô tả chính xác hơn từ gốc trong tiếng Hy Lạp. Trong chương thứ 4 của thư tín Galati, Phaolô viết cho các cơ đốc nhân, những người đang cố gắng ở dưới, hay trong trường hợp của những người Do Thái, là quay trở lại với luật pháp Môi-se để giúp họ hiểu những gì họ đang làm. Ông sử dụng một câu chuyện mang tính hình bóng. Hãy nói cho tôi biết là những người muốn sống giữa luật pháp, anh em không nghe luật pháp nói gì sao? Vì có lời chép rằng Abraham có 2 con trai, một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa. Điều này ngụ ý rằng hai người nữ đó là 2 giao ước. Một là giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm nô lệ, đó là Aga. Aga là núi Sinai trong miền Ả Rập, tương ứng với Jerusalem bây giờ, vì thần này cùng với con dân nó đều làm nô lệ. Galati đoạn 4, câu 21 tới câu 25. Trong câu chuyện hình bóng này, Phaolô so sánh 2 người vợ và 2 người con của Abraham, Aga, mẹ của Ismael, và Sarah, mẹ của Isaac. Trong câu chuyện này, ông nói rằng Aga tương ứng với giao ước của luật pháp được thiết lập trên núi Sinai và Ismael tương ứng với các việc làm của xác thịt hay của luật pháp. Aga là một nô lệ và do đó sinh ra một nô lệ. Điều này, theo ông, tương ứng với Jerusalem trong thời đại của ông, vốn bị trói buộc với luật pháp. Phaolô đang cảnh báo người Galati rằng nếu họ ở dưới luật pháp thì họ sẽ bị trói buộc. Phaolô nói điều tương tự khi ông khuyên các tín hữu ở Roma tiếp tục sống một cuộc đời ân điển và đừng quay lại dưới luật pháp. Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi. Roma đoạn 8 câu 14 đến câu 15. Khi mô tả chủ nghĩa luật pháp theo cách này, Phaolô đang cảnh báo những cơ đốc nhân ở Roma đừng quay trở lại giữa sự ràng buộc của luật tôn giáo. Ông nói tất cả những ai làm như thế sẽ trở thành nô lệ cho sự sợ hãi. Hãy nhớ luật pháp nói, hãy làm điều này. Nếu bạn không làm điều này, bạn sẽ là một tội nhân. Đừng làm điều đó. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ đi xuống địa ngục. Luật pháp sử dụng sự sợ hãi để thúc đẩy chúng ta. Trong nhiều thế kỷ, động lực chính yếu của việc rao giảng cơ đốc, cả công giáo và tin lành là nỗi sợ hãi. Chúng ta đã quá quen với loài động lực đó, đến nỗi chúng ta tin rằng tôn giáo được coi là một sự tồn tại đáng sợ. Tuy nhiên, thông điệp của Tân Ước không phải là một thông điệp về sự sợ hãi. Thứ 9, luật pháp sản sinh những kẻ bắt bớ. Sau cùng, tác động cuối cùng của luật pháp là nó sản sinh những kẻ bắt bớ. Chúng ta quay trở lại với thư tín Galati, nơi Phaolô tiếp tục so sánh luật pháp và ân điển bằng cách sử dụng câu chuyện hình bóng của Ismael và Isaac. Nhưng như thuở ấy, kẻ sinh ra theo xác thịt, Ismael, bắt bớ người sinh ra theo thánh linh, Isaac, thì bây giờ cũng vậy. Galati đoạn 4 câu 29. Nếu bạn là con cái Đức Chúa Trời, bước đi trong thánh linh, nhưng kẻ bắt bớ bạn sẽ là những người theo tôn giáo, những người chỉ biết luật tôn giáo. Bạn sẽ khiến họ bị vấp phạm, bạn sẽ làm cho họ sợ và họ sẽ nổi giận. Phản ứng của những người theo tinh thần luật pháp đối với ân điển có thể rất kỳ quái. Khi John Wesley đi khắp nước Anh để giao giảng tin lành về ân điển miễn phí, ông đã giảng tại Cornwall và một người ở đó đã nhận được điều mà những người thuộc hội giám lý gọi là sự bảo đảm. Người này đột nhiên tin rằng vào thời đó đây là một điều rất khó tin. Tội lỗi của mình đã được tha thứ. Nhưng người ở trong hội thánh vào cuối những năm 1700 đã quá quen với luật tôn giáo đến nỗi khái niệm thực sự nhận biết tội lỗi của bạn đã được tha thứ là thật kinh ngạc. Wesley phải mất nhiều năm để nhận được sự bảo đảm đó cho chính mình. Người nhận được sự bảo đảm, sự tha thứ, đã đi khắp nơi làm chứng rằng anh ta biết tội lỗi của mình đã được tha thứ. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi nghĩ rằng tuyên bố đó sẽ làm phiền mọi người. Nhưng nó đã khiến cả cộng đồng chống lại anh ta. Họ đã bắt bớ anh ta đến mức buộc anh ta phải gia nhập hải quân Anh. Anh ta bị buộc phải phục vụ hải quân, bỏ lại vợ con. Tại sao ư? Bởi vì chỉ đơn giản là anh ta đã nói với mọi người rằng anh ta biết tội lỗi của mình đã được tha thứ và điều đó làm cho cả cộng đồng tôn giáo sợ hãi. Ân điển luôn đe dọa và gây vấp phạm chủ nghĩa luật pháp và những người theo luật tôn giáo sẽ luôn phản ứng với một số hình thức bắt bớ. Khi chúng ta bước đi trong ân điển, cái mà chúng ta sợ không phải thế giới trần tục này. Những kẻ bắt bớ những người đi trên con đường ân điển là những người vâng dự luật pháp. Ai đã bắt bớ Chúa Giêsu và các sứ đồ? Những kẻ dự luật tôn giáo. Ai đã bắt bớ những chứng nhân thực sự của Chúa Giêsu trong hơn 20 thế kỷ? Những kẻ dự luật lệ tôn giáo. Chính Ismael là kẻ bắt bớ Isaac và chuyện này sẽ còn tiếp diễn cho đến cuối thời đại. Như chúng ta đã thấy trong chương đầu tiên, Cain đã giết Abel vì Cain nở dưới luật pháp, còn Abel thì bước đi trong ân điển và đức tin. Cain là sản phẩm của xác thịt, và xác thịt thì luôn có tinh thần thù địch. Chúng ta sẽ kết thúc phần này bằng cách nhìn lại những tác động của luật pháp. 1. Luật pháp khơi dậy tội lỗi. 2. Luật pháp tăng thêm sức mạnh cho tội lỗi. 3. Luật pháp sinh ra sự vi phạm và dẫn đến thịnh nộ. 4. Luật pháp đem đến sự kết tội. 5. Luật pháp giữ chúng ta ở giữa sự thống trị của Satan. 6. Luật pháp mang đến sự rủa xả. 7. Luật pháp mang đến sự thù nghịch kép giữa Đức Chúa Trời và con người. Và giữa những người ở giữa luật pháp và những người không ở giữa luật pháp. 8. Luật pháp sinh ra sự trói buộc. 9. Luật pháp sản sinh những kẻ bắt bớ. Nguyên nhân sâu xa, nhờ cây sức riêng. Sau khi xem xét tất cả các tác động của luật pháp, không có gì khó hiểu khi chúng ta đưa ra những câu hỏi về tại sao phải có luật pháp. Nếu luật pháp tạo ra tất cả những vấn đề này, tại sao Đức Chúa Trời lại khiến chúng ta liên quan đến luật pháp? Mục đích cuối cùng của nó là gì? Như tôi đã chỉ ra, tôi tin rằng luật pháp là sự chuẩn đoán thiên thượng. Đức Chúa Trời dự định nhờ luật pháp giải quyết các vấn đề gốc rễ của chúng ta. Đây là vấn đề mà tôi tin rằng có thể tóm gọn trong một cụm từ, nhờ cậy sức riêng. Xu hướng khó hạn chế nhất trong cuộc sống của chúng ta là xu hướng nhờ cậy sức riêng. Tôi tin rằng về bản chất Động cơ bên trong của tội lỗi là mong muốn được độc lập với Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5, chúng ta đọc thấy rằng sự cám dỗ của Satan đã thuyết phục được Eva và do đó Adam bất tuân Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào cả người ăn trái cây đó thì mắt mở ra và cả người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Mong muốn được giống như Đức Chúa Trời có phải là sai không? Chúng ta có thể dễ dàng hiểu được nếu Satan cám dỗ Eva phạm tội ngoại tình hoặc giết người. Chúng ta biết như thế là sai. Nhưng có gì sai khi muốn được giống Chúa? Tôi cho rằng tất cả phụ thuộc vào động cơ của bạn. Về bản chất, những gì Satan muốn nói là nếu ngươi biết được sự khác biệt giữa thiện và ác, thì ngươi sẽ không còn cần phải phụ thuộc vào Đức Chúa Trời nữa. Ngươi có thể tự đưa ra quyết định và sống cuộc sống của chính mình. Bản chất tội lỗi mà Adam và Eva phạm phải là mong muốn không còn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời nữa. Chính cái mong muốn được độc lập khỏi Đức Chúa Trời, đó là nguyên nhân sâu xa trong mỗi bản ngã. Đó là ước muốn làm việc của riêng tôi, đi theo con đường của riêng tôi. Có người mong muốn hoàn toàn trái ngược với mong muốn độc lập, đó là Chúa Giê-xu. Ngài nói, con không thể tự mình làm điều gì. Cha hằng sống đã sai ta, và ta nhờ Ngài mà sống. Giăng đoạn 5 câu 19, đoạn 6 câu 57, cũng xem Giăng 5 câu 30. Hình ảnh thấy được về Chúa Giê-xu là hoàn toàn, liên tục phụ thuộc vào Cha của Ngài. Đó cũng là điều mà Đức Chúa Trời muốn nơi mọi đứa con của Ngài. Kẻ thù lớn của chúng ta là sự tự phụ thuộc và nhờ cậy sức riêng như chúng ta đã phát hiện ra. Đáng nguyền rủa cho cậy nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng già lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Jeremy đoạn 17 câu 5. Bản chất lời cáo buộc của Jeremy chống lại Israel là gì? Những ai tin cậy chính mình sẽ biến xác thịt trở thành sức mạnh của mình. Và khi làm như vậy, lòng người đó lìa khỏi Chúa. Kết quả chỉ là thêm nhiều xác thịt. Như Chúa Giê-xu đã nói, điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt. Giăng đoạn 3 câu 6. Thực chất, Ngài đang nói rằng xác thịt chỉ có thể sinh ra xác thịt. Nếu chúng ta dựa vào nỗ lực của chính mình, chúng ta chỉ có thể tạo ra nhiều xác thịt hơn mà thôi. Đây là một điểm quan trọng mà tôi muốn nói thêm trước khi chúng ta kết thúc chương này. Habacuc đoạn 2 câu 4 là một câu chìa khóa của Kinh Thánh. Đây là câu Kinh Thánh mà Phaolô dựa trên đó để đưa ra giáo lý về sự xưng công chính bởi đức tin. Nó được trích dẫn 3 lần trong Tân Ước. Trong Roma đoạn 1 câu 17, Galati đoạn 3 câu 11 và Hebrew đoạn 10 câu 38. Chỉ có phần sau của câu này được trích dẫn trong Tân Ước. Nhưng với mục đích nghiên cứu của chúng ta, hãy xem toàn bộ câu này. Hãy xem, kẻ kiêu căng không có tâm hồn ngay thẳng, nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. Habacuc đoạn 2 câu 4. Trong nhiều năm, tôi đã không thể hiểu được thế nào mà hai vế của câu này có thể liên kết với nhau. Sau đó, Chúa đã mở mắt cho tôi để tôi nhận thấy rằng hai vế câu được trình bày có mối quan hệ thay thế nhau. Bạn có thể hạ mình xuống và phụ thuộc Chúa trong đức tin, hoặc bạn có thể tin cậy chính mình và tâm hồn của bạn sẽ lên mình trong sự kiêu ngạo tôn giáo. Chỉ có hai sự lựa chọn thay thế đó mà thôi. Mọi người đều thuộc một trong hai trường hợp. Phaolô kết luận, vậy thì có gì để khoe khoang không? Không có gì để khoe khoang cả. Dựa vào luật nào? Luật của việc làm chăng? Không phải, nhưng dựa vào luật của đức tin. Roma đoạn 3 câu 27. Nếu tôi luôn làm điều đúng bằng sức riêng, thì tôi có thể khoe khoang. Nhưng nếu tôi chỉ đơn giản là tin cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời và lệ thuộc vào Ngài, thì tôi không có gì để khoe khoang cả. Đức tin không có chỗ cho sự khoe khoang. Ông cũng áp dụng điều này cho cả quốc gia Israel do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuần phục sự công chính của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 10 câu 3. Nếu chúng ta giống như dân Israel đang tìm cách lập sự công chính cho riêng mình, thì chúng ta đang không thuần phục sự công chính của Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của việc tìm kiếm sự công chính riêng là sự kiêu ngạo. Một người Do Thái trong thời của Phao-lô có thể tự hào rằng: "Tôi không cần ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi vâng giữ 613 điều răn do Thái giáo." Nếu bạn để ý, bạn sẽ nhận thấy rằng những người theo tôn giáo sẽ luôn thêm nhiều các điều răn vì nó làm gia tăng cái tôi của họ. Họ có thể tự hào: "Anh bạn ơi, anh chỉ có 10 điều răn." "Chỉ có vậy thôi sao? Tôi có đến 600 điều luôn kìa. Tôi dành cả đời để cố vâng giữ 600 điều răn của mình. Ít ra thì cũng phải như tôi mới được chứ." Khi viết cho các cơ đốc nhân tại thành Corinto, Phao-lô nói: "Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc." Corinto nhất, đoạn 1, câu 26. Đức Chúa Trời không hề phân biệt đối với những người khôn ngoan hay quyền thế hay quý tộc. Ngài yêu thương tất cả mọi người. Vậy thì tại sao chỉ có một ít người khôn ngoan hay quyền thế hay quý tộc ở Corinto đầu phục Chúa? Đó là bởi vì những người khôn ngoan, quyền thế hay quý tộc thường tin cậy vào bản thân họ. Dưới đây là danh sách 5 điều mà chúng ta thường tin cậy hơn là lệ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời. 1. Giàu có. 2. Quý tộc hoặc địa vị xã hội. 3. Giáo dục hay sự hiểu biết. Nên nhớ rằng sự hiểu biết là sự cám dỗ ban đầu. Các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5. Bạn sẽ không cần đến Chúa vì bạn hiểu biết nhiều thứ rồi. 4. Quyền lực. 5. Tôn giáo. Và tôn giáo sẽ là trở ngại lớn nhất trong tất cả. Tôi có tôn giáo của tôi, sao tôi phải cần đến ân điển? Tôi là một tín hữu tốt thuộc giáo hội Lutheran, Công giáo hay là Ân tử. Tại sao tôi phải cần đến ân điển của Đức Chúa Trời? Bạn nghĩ là người ta sẽ không như thế sao? Hãy tin tôi, trong hội thánh có đầy những người như thế. Đây là ý cuối cùng về chủ đề này. Chúa Giêsu đã nói những lời này. Chiếc rìu đã để kề gốc cây. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 10. Gốc cây ở đây là sự nhờ cậy sức riêng. Đức Chúa Trời đã ban luật pháp để phơi bày gốc rễ của việc nhờ cậy sức riêng, và tin lành của ân điển chính là chiếc rìu. Nhưng rõ ràng nếu không nhìn thấy gốc cây thì không thể dùng rìu đổ nó được. Tôi đã mất hơn 30 năm để có thể loại bỏ tất cả ngôn ngữ tôn giáo và chủ nghĩa thể chế để đi sâu vào vấn đề quan trọng, phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, bạn sẽ không cần phải mất nhiều thời gian như thế. Hai câu hỏi kết thúc. Đến thời điểm hiện tại trong nghiên cứu này, chúng ta đã chứng minh được rằng chúng ta không bắt buộc phải vâng giữ luật pháp Môi-se, và trên thực tế, chúng ta không được xưng công chính bằng cách vâng giữ bất kỳ hình thức nào của luật tôn giáo. Luật pháp được ban cho như một phương cách chẩn đoán của Đức Chúa Trời để cho thấy rằng động lực bên trong của tội lỗi là mong muốn được độc lập với Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào mong muốn này xuất hiện, nó sẽ dẫn đến tội lỗi. Vì vậy, luật pháp đã được ban cho để phơi bày vấn đề gốc rễ của chúng ta, đó là nhờ cây sức riêng. Ân điển thông qua tin lành được để kề cái gốc rễ đó. Do đó, đây là hai câu hỏi hợp lý mà chúng ta phải trả lời. Đầu tiên là, nếu chúng ta không cần phải vâng giữ luật pháp, thì Đức Chúa Trời đòi hỏi gì ở chúng ta? Thứ hai là, làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể khiến chúng ta thực hiện những gì Ngài đòi hỏi? Nói một cách đơn giản hơn, hai câu hỏi chúng ta phải trả lời đó là làm gì và bằng cách nào? chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những câu hỏi này trong các chương sau.